Nam mô sáng thứ 6 ngày 22 tháng 4 năm 2016, chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, thành phố Roy City, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ thứ 4, và hôm nay là ngày thứ 2 của khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Sáng hôm nay thấy đông được chút rồi đó. Thưa đại chúng, khi mà mình là một người tu á, thì một trong những cái vật mà chúng ta cần phải có đó là cái tấm y của mình. Cái chữ y á là mình nói theo tiếng tiếng Hán, và nói đúng theo tiếng Phạn là ca sa. Tiếng Phạn là ca sa. Người Trung Hoa dịch chữ ca sa là hoại sắc, hoại sắc y. Đó là nghĩa thứ nhất. Nghĩa thứ hai, người Trung Hoa dịch cái chữ ca sa là bất chánh sắc. Tức là cái màu đó, nó là do những cái màu hỗn tạp của xanh vàng, đỏ trắng gì đó. Cho nên cái màu đó nó luốt luốt, nó không có cái màu chính của nó. Và cái màu đó tượng trưng cho đất. Bởi vì cái y đó nó có rất nhiều tên. Cái y ấy, hay là ca sa đó, chữ ca sa dịch là hoại sắc y. Tức là màu đó, cái màu đó nó không có cái màu, nó không có đúng là cái màu vàng, không vàng, đỏ không đỏ, nó màu luốt luốt vậy. Y á được gọi là phước điền y, đó là cái tên thứ nhất. Đó là cái y ruộng phước, tại vì cái miếng đất, cái y nó giống như một miếng đất vậy đó, rồi người ta gieo những cái hạt giống vào trong đó, gọi là phước điền y. Còn có khi gọi là gì, liên hoa y, bởi vì cái y đó mặc vào thì giúp và nhắc nhở cho mình phải là một cái người sống thoát tục, vượt ra khỏi những cái bùn nhơ. Giống như người ta mê á, thì người ta thấy bùn là bùn, không? Khi mê bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Khi mình mê thì mình thấy bùn chỉ là bùn thôi, nhưng mà khi cái người tỉnh, người giác ngộ thì người ta thấy à, trong khổ đau có hạnh phúc. Thật sự ra nếu mà cuộc sống của chúng ta không có những cái bất trắc, không có khổ lụy, thì chúng ta ít có phát tâm chúng ta tu lắm. Cho nên khi mê bùn vẫn là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Cái người người ta mê á, thì người ta chỉ thấy tiền chỉ là tiền thôi. Khi mê tiền chỉ là tiền, ngộ rồi mới biết trong tiền có tâm. Tức là khi mà mình biết xài tiền, nếu mình biết xài tiền thì tiền nó có nghĩa. Ví dụ như giờ mình, cái người người ta không, người ta cứ nghĩ tiền bạc mình có mình phải để dành, mình phải tích lũy. Nhiều khi á mình tích thật là nhiều, nhưng mà rồi do một cái sự lường gạt của ai đó mình mất sạch. Cách đây chừng một tuần lễ, có một người lên khóc và nói rằng con để dành tiền, con đi làm con để dành tiền, và sau đó con hùng với người ta làm ăn, và người ta nói với con là phải thêm tiền, Cho nên con về con nói với ba mẹ con, thì ba mẹ con cũng đem cầm cái nhà luôn, đem hết đưa cho con. Và bây giờ người ta lấy tiền của con và người ta close hết những cái account. Con đi lên nhà băng thì nhà băng báo cho con biết là tất cả những cái account mà con đã mở với người ta bây giờ đóng hết rồi, mất hết. Thì quý vị biết là Pháp Hòa phải bỏ thời gian ra 2 ngày để nói chuyện với vị Phật tử đó. Và Pháp Hòa mới nói rằng khi mình sống ở đời, mình chỉ lo một cái mặt vật chất thôi, mình không có lo tinh thần. Thì khi cái khổ nó đến á, thì tiền nó, chính nó ngày xưa mình muốn đi kiếm nó thiệt nhiều, mà chính nó giờ làm mình khổ. Cho nên rồi cái câu nói đó làm cho vị Phật tử đó về suy nghĩ rất là nhiều. Và vì vị Phật tử này không biết nói tiếng Việt nhiều, thì sống và lớn lên ở đây, thì khi người mẹ thấy con gái mình khổ quá mới dẫn lên cho Pháp Hòa nói chuyện. Và đó là lần đầu tiên Pháp Hòa được gặp, thì Pháp Hòa nói chuyện. Thì sau đó lúc Pháp Hòa qua đây rồi thì Pháp Hòa nhận cái email của cái vị Phật tử nó gửi. Hai lần nói chuyện với thầy và tôi đã đi về, tôi suy nghĩ rất nhiều những câu nói của thầy, và tôi thấy rằng những gì thầy nói nó khai mở cho tôi rất nhiều. Trong suốt nửa tháng qua tôi ăn không được, tôi ngủ không được, tôi nằm chiêm bao, tôi gặp ác mộng, bởi vì tất cả những tài sản của tôi mất hết. Và bây giờ tôi làm hệ liên hệ tới ba mẹ tôi luôn. Và thầy ơi, tuy tôi chưa hết khổ hoàn toàn, nhưng bây giờ tôi ngủ được rồi, tôi có thể nói chơi được với bạn bè, tôi có thể nói chuyện được, mà trước kia là tôi không phải như vậy. Thì Pháp Hòa mới nói á, hồi đó cái vị Phật tử này mới nói là lúc tôi làm ra tiền á, tôi có tiền không có nghĩa gì hết á, và tôi rất là thương mọi người, tôi giúp mọi người và tôi sống, nhưng mà chỉ lo theo cái kiểu thế gian thôi. Và bây giờ mình mới thấy rằng mình có tiền tốt chứ, nhưng mà tiền mình để làm gì? Thì trở lại cái câu ngày hôm qua, chánh niệm. Không? Tiền xài đúng, tiền hiền như Phật. Bạc xài lầm, bạc ác hơn mang. Lỗi lầm cũng tại người ta, chớ tiền bạc nó vốn là vô tri. Bản chất của tiền nó không có tội, nhưng mình không có chánh niệm xài tiền thì bắt đầu tội lỗi nó có sanh. Thí dụ như ta nói tôi cần rất nhiều tiền, nhưng mà để làm gì? Thật ra nhiều khi mình muốn nhiều tiền mà mình không biết để làm gì, thì cái tội lỗi mình nó sẽ sanh ra, là bởi vì mình chỉ muốn tiền mà không biết muốn tiền để làm gì. Cho bây giờ mình có nhiều, mình gom mình cho chùa mượn đi. Cho mượn sao mà năm tới mình có được cái chỗ mình ngồi cho ngon lành. Khi mê tiền chỉ là tiền, ngộ rồi mới thấy trong tiền có tâm. Khi mê bùn vẫn chỉ là bùn, ngộ rồi mới biết trong bùn có sen. Cho nên cái áo mà chúng ta mặc á, chúng ta đắp á, nó có cái tên là liên hoa y, giải thoát y. Mặc áo đó thì tâm mình phải giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát những cái mà chúng ta thường bị cái sống theo cái thói quen của nó. Thí dụ như mỗi ngày ở nhà mình là mình ngủ tới 8 giờ mình mới thức. Ở đây mới có 5 giờ thôi là bị chuông lắc từ trên xuống dưới, chịu không nổi. Lắc đến nỗi mình phải trở mình rồi biết. Thức sớm nè. Rồi mình phải đi tụng kinh, rồi phải nghe pháp rồi vân vân. Cho nên nó mình phải khắc phục những cái thói quen theo cái thường nhật của mình. Cho nên thưa đại chúng, quý vị đang tham dự một khóa tu đặc biệt. Khóa tu này không phải khóa tu bình thường, mà khóa tu này là xuất gia gieo duyên. Cho nên những cái gì mà nó khó thì mình phải tâm niệm rằng mình đang gieo cái duyên, cái chủng tử của cái đời sống của một người xuất gia. Mà đời sống của người xuất gia không phải là mình phủi tóc đi vào chùa để rồi mình hưởng, mà để mình khắc phục những cái bình thường của thế gian. Người ta thì ngủ khuya, ngủ sớm, mình thì ngủ hơi khuya. Người ta thức dậy trễ, mình phải thức sớm. Người ta ăn ngày bao nhiêu cử, mình không cử gì hết, chỉ ba cử đủ rồi. Ba cử là hơi nhiều rồi đó. Nhật thực tam sang, ngày ăn ba buổi. Nhưng mà cứ tâm niệm rằng người xuất gia của mình là phải ba thứ thường, đừng có nên đủ quá. Gọi là gì? Tam thường bất túc. Ba cái thường thường này nè, thường nên đừng đầy đủ. Một là ngủ, hai là ăn, ba là mặc. Ăn, mặc, ngủ, người thế gian ai cũng muốn đủ hoặc dư. Để ý thử có phải không? Nội cái chuyện áo tràng của mình thôi, dư hơn bình thường rồi. Hồi đó mà Việt Nam chưa có cho qua một cách dễ dàng, mình chưa có qua lại dễ dàng, trời, có cái áo mặc mà trật lên trật xuống mà cũng cái áo đó, mà bây giờ đủ vải đủ kiểu hết. Có người thì áo thêu, thêu tai, thêu cổ, thêu tên, thêu bông, rồi vải xoa, vải ca tê, rồi áo nào thường thường mặc ở nhà tụng kinh, áo nào đẹp đẹp xếp đi chùa. Sao biết hả? À, em cũng vậy á. Trời ơi, chuyện gì mà cũng bắt em khai nữa. Bộ nào đẹp đẹp để dành đi chùa, đi đi xa, mặc cho ai vậy? Mặc ở nhà không? Mặc nhà ai khen đâu. Rồi, người tu là phải tam thường bất túc, ăn thiếu một chút, ngủ thiếu một chút. Và mấy ngày nay là thiệt sự là mình đang một cái túc, một cái không túc là ngủ thiếu nè. Cho nên giờ này Pháp Hòa nhìn xuống và thấy ai cũng đang one more. Mà sao ngộ ha, 9 giờ sáng là 10 giờ sáng lên ngồi nghe giảng cũng có người liêm diêm muốn. 2 giờ trưa nhìn xuống cũng có người liêm diêm muốn. Tối 7, 8 giờ tối nhìn xuống cũng có người muốn. Hỏi muốn gì? Em buồn quá, buồn ngủ. Cái ăn, cái mặc, cái ngủ, Tổ Quy Sơn dạy là tam thường bất túc. Ba cái mà người đời người ta thường đủ thì người tu mình thường thiếu. Pháp Hòa ví dụ á, buổi chiều mà mình ăn không có quá no đó, tụng kinh dễ hơn, ngồi thiền dễ hơn, lại Phật dễ hơn. Buổi trưa nào mà mình ăn quá no, mình lên mình lại Phật xuống không hết. Bởi vì cái bụng lúc đó nó cứng rồi, mọi lần mà lại xuống một cái là sát lắm nha. Mà hãy buổi trưa nào mà ăn no quá, cái nó lưng lửng ở trên xuống hết. Cho mình ăn no quá đó là một trong những cái nó làm cho mình dễ buồn ngủ. Tại vì người ta thường nói hay căng da bụng, nó trùng da mắt. Căng da bụng, trùng da mắt là hoài gì nữa. Mà mình hay chọc cái mình nói là cái sợi dây mà cái dây thần kinh bao tử đó, nó móc vô mắt. Hễ mà ăn nặng cái nó rị mắt xuống. Ăn nặng quá nó rị mắt xuống rồi vô ngồi thiền mà mở không lên. Cho nên mình là cái y của mình đắp đó, nó có nhiều tên lắm. Phước Điền Y, Liên Hoa Y, Giải Thoát Y, Nhẫn Nhục Y. Nó còn có tên là Cứu Long Y. Biết tại sao gọi là Cứu Long Y không? Chuyện kể là có một cái con rồng. con đó nó thường bị những cái con vật khác ăn hiếp, thì nó đến xin Phật cứu, thì Phật mới rút ở trong y của Phật một cái sợi chỉ trong y đưa cho con rồng đó, và nhờ cái y đó và cái uy lực làm cho những loài khác không dám đến hại nó. Ở đây cái ý muốn nói rằng chỉ một sợi chỉ thôi, mà nó cũng có, nếu mà cái sợi chỉ đó ở trên cái sự tu hành của một người đó, thì nó vẫn tỏa ra được cái năng lực. Quý vị biết là Đức Phật hay ví dụ một hạt cơm của đàn na tính thí, nó cũng nặng giống vậy. Cho nên có một lần á, kể rằng á, Phật dạy các thầy á, có thầy đó giặt cái y mà giặt cái y nó không có chìm để mà giặt, thì Phật mới nói thầy lấy 4 hạt cơm, thầy để 4 góc y, y chìm xuống. Thật ra những cái ý đó, đó chỉ ý muốn nói rằng á, cái hạt cơm của người ta cho mình á, ăn đó, nó nặng lắm, bởi vì đó là công sức của bao nhiêu người, công sức của họ, cho nên là mình ăn mà không khéo đó thì nó nguy hiểm. Vì vậy mà ăn cơm không có nói chuyện, mà trong luật gọi là tạp thoại, tán tâm tạp thoại thì của tính thí khó tiêu. Cho nên ăn cơm là phải giữ im lặng để đem cái tâm mình quán tưởng đến công ơn của người nấu, người cúng, người bưng dọn. Mà nếu mà mình ăn cơm mà mình còn tán tâm nói chuyện thì tính thí nan tiêu. Chữ nan là khó. Chứ lúc mình ăn cơm người ta hay nhắc vậy đó. Phật dạy chúng ta ăn cơm đừng để tâm bị tán loạn. Nếu ai mà tán tâm nói chuyện gọi là tán tâm tạp thoại, tính thí khó tiêu gọi là tính thí nan tiêu. Đại chúng nghe tiếng chuông hãy nhất tâm chánh niệm. Đó là một cái lời nhắc nhở đại chúng. Cho nên khi mình ăn cơm á, mình đứng mình xếp hàng lấy cơm là giữ im lặng không nói chuyện. Mình nói ở ngoài sân rồi, mình nói trong chánh điện rồi, mình nói ở đủ chỗ hết rồi, trong phòng chỗ nào mình cũng nói chuyện hết. Bây giờ mình đi vào trong cái trai đường không nói chuyện. Mình nghe chuông mà báo giờ rồi là đắp y chuẩn bị, giữ im lặng đi vào xếp hàng, tại vì giờ phút đó mình thiết lập thân tâm trở về với giây phút chánh niệm hiện tại. Tài nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Holding an empty bowl, I know that soon I will have a full bowl of food. How fortunate. Mình chỉ cần một câu đơn giản vậy thôi. Tài nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Chỉ cần 2 phút sau là một bát cơm đầy. Và khi mình thấy bát cơm đầy rồi thì mình làm gì? Bài kệ thứ hai nó xuất hiện. Tài nâng chiếc bát đầy, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Thấy như vậy rồi hạnh phúc quá. Hồi nãy cái chén không, bây giờ chén đầy. Hồi đó nếu ai mà học tiếng Hán thì phải thuộc: nhược kiến không bát, đương nguyện chúng sanh không vô phiền não, cứu cánh tịch diệt. Nếu thấy bát không, cầu cho chúng sanh trống không phiền não đến chỗ vắng lặng. Thì bây giờ mình đọc tiếng Việt, mình đọc tiếng Việt mà mình thấy được cái hiện tại là sự thật, là cái bát không này chỉ trong giây lát đây nó sẽ đầy. Đó là một may mắn. Các thầy hồi xưa đi khất thực phải đi từ 9 giờ sáng tới 11 giờ trưa mới được một cái bát cơm đầy, mà cũng không được quyền chọn lựa nữa, ai để gì là hưởng nấy. Còn bây giờ là người ta để sẵn mấy món đó, mình thích gì mình lấy nấy. hạnh phúc không? Hay là mình thấy rằng may mắn quá tôi được bác công này. Cho nên khi quý vị đắp y á, thì mình đem cả một cái tâm hạnh phúc của mình. Cho đọc cái bài kệ đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, duyên may nay được đắp, căn lành nguyện trồng sâu. Tại vì đây là cái áo ruộng phước, thì tất cả những chủng tử như hạt giống lành gì tôi đem tôi gieo vào trong này. Và thưa, miếng đất của mình chưa có những cái thỏa ruộng cho nó rõ ràng, bây giờ nó chỉ là một miếng đất thôi. Cho nên cái y sa di được gọi là mang y. Y sa di là mang y. Mang y là cái y trơn. Cái y trơn đó. Khi mà mình vô trong chùa, người ta nói có đem mang y theo không, là mình biết là y của sa di đó. Miếng y trơn. Và khi mình đắp cái áo đó lên thì mình biết rằng đây là giải thoát y, đây là áo ruộng phước, đây là liên hoa y, đây là giải thoát phục. Pháp Hòa nhớ cái lời khai thị cho giới tử khi nhận y: chư Phật ba đời mặc y này được giải thoát, nay các vị cũng được mặc y này để giải thoát. Tại sao gọi là giải thoát? Tại vì mặc cái y này thì tự nhắc mình, tự nhắc mình phải giải thoát cái tham, cái sân, cái si, cái phiền não bình thường của con người. Thì tự nhiên từ từ mình giải thoát ra những cái đó. Bây giờ mình tiếp tục học Sám Pháp Khoa Nghi ở Lương Hoàng Sám, quyển thứ tư. Quý vị mở trang 208. Sáng nay là kỳ thứ ba của bài học. Quý vị nhìn trang 208, hàng thứ ba. Thấy không? Hàng 1, hàng 2, hàng 3 nó xuống tới cái hàng thứ tư nó có cái gì? Bình trăm tam đảo chi xung quan. Hôm qua mình học cái câu là tứ tất đàn như tam nghiệp thanh tịnh, khắc niệm nhiếp niệm, dĩ đầu thành tâm chánh thân chánh nhi tác lễ. Khắc niệm nhiếp niệm là gì? Cái niệm á, tức là những cái ý niệm sanh khởi của mình. Mình phải khắc phục nó và mình phải nhiếp tâm nó. Ví dụ ha, bây giờ gọi là khắc niệm nè. Đang niệm Phật thì phải nhiếp niệm. Mà đang nhiếp niệm mà tự nhiên cái khác nó xen vô, nó nói chết mồ rồi, hồi nãy đi xuống mà cái bao tiền nãy móc ra mua chuỗi, mua áo tràng gì đó, giờ quên cất mà không biết để đâu ta. Thì khi mình đang nhiếp tâm niệm Phật thì cái khác nó sanh khởi, thì phải khắc phục cái đó. Hay là bây giờ mình nói một cách khác, mình đang sống trong đây nhưng mà thỉnh thoảng cái sân nó khởi, thể mà cái sân nó khởi thì phải khắc cái đó, khắc phục cái tâm sân đó, nhiếp niệm, tức là trở về chánh niệm, nhiếp phục nó, đừng để nó sanh khởi. Cũng cái niệm đó, nhưng mà một cái mình phải khắc và một cái mình phải nhiếp. Thân và tâm của mình cũng vậy, cũng phải tâm chánh thân chánh. Tức là nó tóm lại là thân tâm phải chánh, nhưng mà trong văn chương thì ta dùng là thân chánh tâm chánh. Để làm gì? Để tác cái lễ. Tác lễ tức là hành cái lễ. Bây giờ là nói về đó xong, bây giờ nói đến những cái gì mà chúng ta dâng cúng đây. Bình trăm tam đảo chi xuân quang, tức là cái bình hoa này. Cái bình hoa này ở trên cái bình đó, nó có vẽ cái hình của tam đảo. Tam đảo là trên cái, thường thường quý vị thấy mấy cái bình hoa sứ, ví dụ như cái ly này thì người ta vẽ hoa, Nhưng mà có những cái bình hoa ngày xưa người ta vẽ những cái cảnh tiên, cảnh này cảnh tiên đó. Thì cái cảnh tam đảo là cảnh tiên. Tam đảo là ba đảo. Thứ nhất là Bồng Lai, thứ hai là Phương Trượng, thứ ba là Doanh Châu. Thì ba cái đảo này á, theo truyền thuyết á, người ta nói là đảo, mấy cái đảo này thường có tiên ở. Mà cái đảo đầu tiên tên là Bồng Lai. Cho nên bây giờ mỗi lần mình thấy chỗ nào đẹp cũng nói trời ơi, đúng là cảnh Bồng Lai tiên cảnh. Nhưng mà Bồng Lai chỉ là một trong ba đảo. Bồng Lai, Phương Trượng và Doanh Châu. Thì theo người ta nói rằng ở trên đó đó, những đạo quán của những người tu tiên đó, rất là đẹp. Những con chim, con cò ở trên cái đảo đó đều là trắng như ngọc, đẹp lắm. Cho nên cảnh nào mà cảnh mà nó thoát tục, không có bị những cái, thí dụ như ở trên đó là chắc chắn sẽ không có những cái đèn chớp chắc, không có những cái gì mà nó tối tân theo kiểu mình đây, mà nó rất là thiên nhiên mà rất là đẹp, mà không có bút mực nào có thể diễn tả được cái cảnh đẹp đó. Và bây giờ mình chưa tới đó, nhưng mình nghe người ta nói thôi. Cho nên rồi bây giờ mình thấy chỗ nào đẹp thì mình cũng hay nói trời ơi, đúng là Bồng Lai tiên cảnh, làm như mình tới rồi vậy mà kêu là đúng là. Nhưng mà bởi vì mình nghe người ta nói chỗ Bồng Lai nó đẹp, cho nên trên cái bình đó nó có vẽ những cái cảnh tiên đó. Cho nên gọi là gì? Bình trăm tam đảo chi xung quang, tức là vẽ cái cảnh của tiên và nó đẹp như ánh, cái nó sáng đẹp như là một mùa xuân vậy. Lô nhiệt lục thù chỉ hương cái. Lô là gì? Lô là cái lư. Thay vì mình tụng lư hương xạ nhiệt, mà tiếng ngày xưa không có đọc lư hương mà đọc là lô hương. Bây giờ quý vị dở những cái quyển kinh nghi thức tụng niệm mà in từ xưa thì không có đọc là lư hương mà đọc là lô hương. À, bây giờ mình đọc lư hương. Lư hương cũng được mà lô hương cũng được, nhưng mà xưa người ta gọi là lô nhiệt. Lư hương xạ nhiệt á, đọc là lô hương xạ nhiệt. Mình dịch là lò hương, lò đốt hương thơm sáu thù. Cái chữ lục thù á là một cái đo lường. Một cái thù nó nặng á, chấm 75 gram. Và lục thù á, nó còn biểu tượng, nó rất là nhẹ. Ý nói là cái mùi hương thơm á, cái loại hương này, cái loại gỗ đốt này nó rất là nhẹ. Nó chỉ có 6 thù thôi. Một thù là chấm 75 gram, chưa tới 100 gram, nhẹ lắm. Và cái áo nhẹ như vậy đó, người ta ví dụ như là áo của các tiên mặc. Cho nên thường áo của các tiên á, người ta gọi là áo lục thù. Và bây giờ á, cái người mất á, người ta hay may cái áo cho mấy người mất mặc á, kêu là áo lục thù đó. Tức là cái tấm, cái áo Đà La Ni màu vàng vàng, giờ nó có in chữ kinh rồi lên, mà quý vị thấy người mất hay mặc đó. Ở ngoài Bắc gọi áo đó là áo lục thù. Yeah. Mà cái áo đó đó, cái áo đó mà người xưa người ta nói rằng các tiên mà mặc cái áo đó nó nhẹ dữ lắm. Bởi vì cái loại gấm, loại gì chế tác ra nó nhẹ dữ lắm. Nó chỉ có lục thù thôi, tức là nó chỉ có 6, nó nặng có 6 cái thù đó thôi. Nhẹ lắm. Cho bây giờ nếu mà ai mặc áo lục thù á, thí dụ như mình nói Tôi mặc áo lục thù, đừng có sợ. Tại sao không sợ? Áo mà không có mắc tiền là lục thù chứ gì đâu. Cái nhiều khi mình đi mua cái áo 3-4 ngàn mình mặc, đó nhiều thù lắm. Bởi vì mặc cái áo mấy ngàn sợ mất lắm, đi tới đâu kè kè vô. Nhiều khi trời nóng muốn chết mà không dám cởi ra, sợ treo rồi quên, mất. Còn ta mặc cái áo mà nó có mấy bạc, ở với cái tiệm nó rẻ tiền, để đâu không sợ mất, mà chẳng những bỏ quên cũng không sợ mất, vì ai thèm mấy cái áo đó đâu. Áo lục thù ha. Lô nhiệt lục thù chi hương cái, đăng nhiên huệ cự, đèn khơi nến tuệ. Đăng nhiên tức là mình thắp lên cái đèn. Đèn này không phải đèn thường mà gì? Đèn huệ. Cúng hiến thuần đà. Tại sao trong này dùng cái tên ông Thuần Đà? Quý vị nhớ cuộc đời của Đức Thế Tôn có hai bữa ăn mà Đức Thế Tôn thường nhắc. Một bữa ăn đầu tiên là khi mà Ngài tu khổ hạnh, Ngài bị xỉu đó, thì cái cô tu xà đề đó, Sujata đó, cô dâng cái bát sữa đó cho Đức Phật. Khi mà Ngài tu khổ hạnh, Ngài tỉnh. Đó là cái bữa ăn đáng nhớ nhất trong đời Ngài. Vì khi Ngài xỉu, Ngài không còn đủ sức, thì Ngài được dâng bát sữa đó và đã cứu được cái mạng của Ngài. Và từ đó Ngài cũng hiểu, Ngài khám phá ra một điều rằng phải ăn uống cho bình thường để khỏe mạnh thân tâm. Cái bữa cơm thứ hai mà đáng nhớ trong cuộc đời Ngài, đó là bữa ăn một cái tô cháo nấm cuối cùng do ông Thuần Đà dâng cúng. Khi mà Đức Phật trên đường đi về cái bộ lạc ở Câu Thi La, Kusinaga, trên đường về thì ông Thuần Đà ông hay tin được, ông mới nấu sẵn một chén cháo chờ Phật. Thì Đức Phật đi về đến đó thì ông dâng cái chén cháo đó, và Đức Phật ăn xong thì Ngài bị đau bụng. Ngài đau bụng bởi vì cái nấm ông hái nhầm cái nấm độc. Thì các vị mới nói, mới trách ông, tại sao nấm độc mà đem hái dâng cho Phật. Phật mới nói đừng có la ông, bởi vì Phật vẫn biết đó là cháo độc, nhưng Phật vẫn ăn. Là bởi vì bây giờ Phật có ăn hay không thì Ngài cũng đã đến giờ mất rồi. Thì Phật không nỡ từ chối cái tấm lòng của ông Thuần Đà. Mà ông á, thì ông đâu có biết đó là chất nấm độc. Đó là tất cả tâm thành của ông. Cho nên nhiều khi á, một Phật tử mà đem cúng gì cho chư Tăng mà do tâm thành của người ta, chứ người ta đâu có tâm xấu đâu mà người ta làm cái món đó. Thì đối với mình, ví dụ thôi, mình nói trời ơi đừng có mua cái nấm này ăn độc lắm, tại vì nó trồng bằng hóa chất. Nhưng mà cái vị kia ta đâu có biết, thì ta thấy nấm ngon thì ta ăn thôi. Mình cũng đừng có la rầy người ta, bởi vì cái đó là nhiều khi cái đó là cái tấm lòng của người ta. Thì Đức Phật ở trong này mới dùng cái từ là đăng nhiên huệ cử, tức là con dân nào là hương nè, nào là hoa nè, hoa cắm trong bình rồi thắp lên cái đèn tuệ, và con đem tất cả cúng như tâm của ông Thuần Đà dâng cúng. Đăng nhiên huệ cử cúng hiến Thuần Đà, con cúng như là tâm của ông Thuần Đà dâng cúng. Lễ bái truyền nhiễu phúng vịnh tán dương. Lễ bái nè, thấy không? Rồi nào là con lễ bái xong rồi đi nhiễu tức là đi vòng quanh á. Đây là nói tới những cái hình thức đó. Chẳng những con lễ bái, con rồi thỉnh thoảng con đi thiền hành, con đi kinh hành vòng vòng nè, rồi thỉnh thoảng con làm gì nữa? À, phúng vịnh. Phúng là tụng, vịnh là sướng. Thí dụ Pháp Hòa nói ví dụ thôi. Ví dụ như mình, quý vị hay nghe đi cúng linh á, lúc mà cúng vong đó, thì quý thầy mới nói gia chủ thành tâm dân trà hiến cúng. Thì trong khi mà gia chủ dân trà, cái ông thầy ông vịnh công. Ông vịnh sao? Tháng ơi người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Người cõi thế biết đâu chừng, ngắn ngủi ngày vui được mấy xuân. Đạo đệ có sanh, thời có tử, mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần. Đạo đệ là gì? đáo để ý nó là ông trời. Ông trời sanh, đáo để có sanh thời có tử. Mấy ai thoát khỏi cuộc hồng trần?
Không sao ngồi thầy.
Cái đó gọi là gì? Vịnh. Vịnh tức là mình sướng câu để mà nhắc nhở người ta vậy đó. Cho nên ở đây là mới nói lên những cái cách thức chúng ta hành lễ, là lễ bái truyền nhiễu phúng vịnh và tán dương. Thí dụ hồi sáng mình tụng sám hối đó là có lễ bái nè, chỉ có thiếu nhiễu thôi. Rồi mình có phúng không? Có vịnh không? Có. Rồi có tán dương không? Có. Thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Đó là tán dương đó. Xin tốt như hoa sen, rạng ngời như bắt đầu. Xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Đó là mình tán dương Phật. Mình tán dương Phật là xinh tốt như hoa sen, rạng ngời như bắt đầu. Đó, cho nên cái câu này hay lắm. Lễ bái truyền nhiễu phúng tụng tán dương, phát lộ phi thành khắc cần sám hối, chí thành phát lộ siêng năng sám hối. Chữ phát lộ là gì? Phát lộ là mình nói ra, nói ra những cái sai quấy của mình thì gọi là phát lộ. Cũng giống như một cái người bệnh mà xuất mồ hôi hạn là sẽ hết bệnh, thì mình có phát lồ thì tội mới hết. Bây giờ thiết niệm. Thiết niệm là thiết nghĩ. Thiết nghĩ rằng á, thiết nghĩ đệ tử cầu sám hối, tự tùng vĩnh kiếp, tức là từ bao đời kiếp thẳng đến ngày nay là trực chí kim sanh. Tự tùng vĩnh kiếp là từ những kiếp về trước cho đến kiếp hiện tại là tịnh trực chí kim sanh. Mê tứ đại chi sắc thân. Mê là lầm, lầm cái thân này. Cái thân này do bốn đại hợp thành mà con lầm, con nghĩ nó đồ thiện, mà con không ngờ là nó made in China. Hay là nói một cách khác là nó made in Ta Bà, chứ không phải nó made in Cực Lạc. Mà cái gì mà bây giờ mà mình cầm gì lên mình thấy made in China là mình thấy không có cảm tình, không thích á, và để đầu dầu dởm á, thì mình nhớ là cái thân này cũng made in Ta Bà. Mà cái gì mà made in Ta Bà đó thì guarantee nó chỉ có mấy năm. Mà thiệt sự nếu mà nghĩ cho kỹ đó, nhiều khi Pháp Hòa thấy nha, Pháp Hòa suy nghĩ và thấy cái thân của mình đó, cuộc đời con người mình đó, nhiều khi thua cái máy. Tại sao? Cái máy nào nó mình mua xong nó cũng có 5 năm guarantee, 10 năm guarantee, 20 năm guarantee, mà cái thân này nó không có guarantee. Không có cái giấy nào nó dám chí, nó nói là này mấy năm đó, phải không? Nhiều khi Pháp Hòa thấy cái thùng hàng gì để 10 năm guarantee, Pháp Hòa cười và nói vậy mình thua nó. Cái máy nó còn có 5 năm guarantee, biết sử dụng, còn thân này không biết chừng nào nó đi nữa. Cho nên thân này không có guarantee. There's no guarantee. Mà cái thân của chúng ta gọi là, cái cuộc đời của con người chúng ta gọi là sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Sanh hữu hạn là sao? Người nào mà có mang là biết là 9 tháng 10 ngày đó, sanh hữu hạn. Nhưng mà chết thì không biết, tử vô kỳ. Có nhiều người ta làm sẵn tấm bia nha. Thí dụ ông mất rồi, cái bà làm sẵn tấm bia mà sanh ngày mấy tháng mấy đã biết rồi nên ghi. Còn mất á, họ để trống. Ngày mất và năm mất để trống, và hưởng thọ nhiêu để trống, đến khi nào mất mới ghi vô. Có một lần Pháp Hòa đi một cái đám tang, ra tới ông mất rồi, bà mất trước rồi làm bia cho ông luôn. Thì bà mất ngày mùng 6, mùng 7 gì đó. Tới hồi làm cái bia cho bà đó, cái quên đi, cũng để chữ mùng luôn. Thế Bảo Hòa mới nói trời đất, sao biết mùng hay mười mà để sẵn vậy? Pháp Hòa nói lỡ Bảo Hòa không mất nhầm mùng mà mất nhầm mười mấy, hai mấy làm sao? Vậy mà sao xui khiến sao bà mất đúng cái khoảng mùng. Cho nên cái chữ đó không phải xóa. Thì rõ ràng là chết, mình sống là hữu hạn nhưng mà tử vô kỳ. Sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Và trên đời này hiếm có ai đi tới ba số lắm. Đa phần là hai số à. Phải không? 60, 90, 95, 98, 99 chứ ít ai ba số lắm. Mà nhiều khi á, nhiều khi mà người nào mà tới ba số cũng lo lắm, giống như hồi năm 2000 vậy đó. Sợ mà tất cả nó nhảy qua zero cái là tiền bạc trong băng mất hết, cái gì mất hết, đi mua sẵn để mua quá trời quá đất, rốt cuộc có gì đâu. Đấy, tùng mê chí mê, mê tứ đại chi sắc thân. Chữ mê là lầm. Chúng ta lầm, hồi hôm qua mình tụng sám hối, sám hối tội của mắt, lầm hoa giả mà mê. Lầm hoa giả mà cho cái gì nó thật đó. Chưa mù mà mắt chưa tinh, chẳng hay mặt mũi của mình ra sao. Mình rành mặt người khác lắm. Nói trời ơi cái mặt nó mà tôi đâu có lạ gì nữa. Nhưng mà hỏi mình không biết mình là cái gì hết trơn. Mê tứ đại chi sắc thân, thọ tứ sinh chi luân chuyển. Tức là mình á, hết sanh trong loài thai thì mình sinh trong loài trứng. Phải không? Mình không sinh trong loài trứng thì mình sinh trong loài hóa sanh, thấp sanh vân vân. Mình cứ luân chuyển như vậy. Rồi bây giờ tới gì nữa? Khởi tứ tướng chi điên đảo. Tứ tướng chi điên đảo là gì? Thường thường á, tất cả những sự vật á, thứ nhất đó, nó là vô thường thì mình cho nó là thường. Nó là khổ thì mình cho nó là vui. Phải không? Nó là không có ngã thì mình cho nó là ngã. Nó là bất tịnh thì mình cho nó là tịnh. Cho nên mình sống điên đảo với sự thật. Ví dụ như mình nói thân này là thân bất tịnh. Bây giờ quán một cái thân thôi. Thân này thân bất tịnh. Cái bất tịnh nó hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất theo chúng ta hiểu là không có sạch. Cái nghĩa thứ hai là nó luôn luôn thay đổi. Cái chữ bất tịnh nó hai nghĩa. Cái nghĩa cơ bản á, là not real. Cái nghĩa cơ bản bất tịnh là gì? Là không có sạch á. Impure. Nhưng mà cái nghĩa sâu của chữ bất tịnh mà theo cái nhìn của Bồ Tát á, thì bất tịnh nghĩa là luôn luôn thay đổi, always change. Mà quý vị nghĩ đúng không? Ví dụ như tóc của mình thôi, 30 tuổi còn mương mướt, 40 tuổi muối tiêu, không, 50 tuổi muối nhiều hơn tiêu, rồi tới 60, 70 tuổi hình như cũng tiêu mà tiêu dên. Chỉ còn muối chỉ vậy cho nên đi bán muối. Nó nổi cái tóc thôi là chưa nói á, chưa nói á, thà là nó trắng xóa như bác Tâm Tráng đi. Còn mà nó lưng lửng trời, nó tốn tiền nhuộm ghê lắm. Mà nhất là mình mà có máu, mà máu xấu, mà mình còn trẻ mà tóc bạc á, thì là mình lại phải nhuộm lẹ nữa. Đó mới nói tóc chứ chưa nói tới da. Người ta quảng cáo kem gì mình cũng mua mình rớt hết mà sao nó cũng nhăn được. Vì vậy cho nên á, cái mà cái tứ tướng mà nó là khổ, vô ngã, bất tịnh, vô thường, thì mình cho nó, mình đi ngược lại. Bây giờ chỉ cần quán cái thân thôi, thân bất tịnh thì mình cho nó là tịnh. Mà trong lưu trong thủy sám nói, nếu mình quán cho kỹ con người mình có 36 thứ toàn vật bất tịnh. Con người mình có 36 thứ trên cơ thể, không có chỗ nào mà nó tịnh, gọi là dơ đó. Mà đặc biệt trong đó có 9 lỗ bài tiết. Trong 36 món dơ có 9 cái lỗ để nó bài tiết chất dơ. Hai lỗ tai nè, hai mắt nè, hai lỗ mũi nè, cái miệng nè. Đếm đi. Chỗ kia em chấm chấm à. Ta không muốn điền mà còn hỏi gì nữa. Cho nên mình mới thấy là thật sự ra nói như vậy á, không có phải để cho chúng ta chán đời, hay là nói là đạo Phật luôn luôn nói những cái gì nó tiêu cực. Thưa không phải. Tại vì đây là những cái thật. Mà cái khổ của chúng ta là sống không thật và luôn luôn thích sống với cái mê lầm. Cho nên Phật thương chỉ cho mình để chúng ta đừng lầm nó thôi. Chứ Phật đâu, Phật không phải là người chế ra nó. Phật không phải là người chế ra cái vô thường, bất tịnh, vô ngã. Mà Phật là người thấy rõ cái đó, Phật nói cho mình biết để mình đừng có lầm. Khi mình có nó cứ xài, cứ dụng đi. Mà khi nó bệnh, nó hư, nó hoại, không có khổ, tại vì mình biết nó rồi. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ví dụ quý vị mua một cái đồng hồ, lúc mua nó nói 1 năm guarantee. Mình mua tháng 1 năm 2016, nếu qua tới 2017 tháng 1 mà nó hư cũng không có gì phiền, tại rõ ràng trong giấy nói là 1 năm guarantee. Mà nếu như á mà mình hên á, mình xài kỹ á, mà nó ấy có thể nó kéo dài được vài ba tháng nữa. Hoặc là đem, nhiều khi mình tính nha, cái đồng hồ này đem đi sửa nó nhiều khi mắc hơn mua cái mới. Cái thân này nó cũng vậy. Nhiều khi bỏ cái thân này đi để có một cái thân khỏe mạnh, cái thân khác. Cho nên các vị mà người ta ngộ đạo, người ta nói biết sao không? Sống á, như là đắp chăn bông, chết như cởi áo hạ. Các vị mà người ta ngộ, người ta thấy được cuộc đời, người ta nói vậy đó. Sống như đắp chăn bông, chết như cởi áo hạ. Tại vì sao biết không? Tại vì mùa hè nó rất là nóng. Mà khi mà nóng quá thì mình nực nội, mình khó chịu, thì mình lập tức mình cởi áo đó ra và mình không có gì tiếc hết, để cho nó mát mẻ. Còn nếu như mình trời mà lạnh, mình được đắp một cái chăn bông á, thì nó làm sao? Nó ấm lắm. Thì ở đây ta nói sống hạnh phúc, chết cũng hạnh phúc. Cái người sống hạnh phúc và chết hạnh phúc là sống như đắp chăn bông, à, sống như đắp chăn bông mà chết như cởi áo hạ. Mê tứ đại chi sắc thân, thọ tứ sinh chi luân chuyển, khởi tứ tướng chi điên đảo. Chữ điên đảo là sao? Đảo là ngược, điên là sai. Chúng ta vừa thấy sai mà vừa thấy ngược cho nên gọi là điên đảo. Mà khi nào chúng ta viễn ly điên đảo vọng tưởng thì chúng ta mới có được cứu cánh niết bàn. Lâu nay chúng ta có niết bàn, nhưng mà cái niết bàn của chúng ta không cứu cánh. Chữ cứu cánh là gì? Là rốt ráo, là viên mãn, là tột cùng. Chúng ta có niết bàn, có niềm vui, nhưng cái niềm vui chúng ta chưa viên mãn. Cho nên quý vị mà quy tụng công phu chiều đó, có cái câu này nè: quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy Phật lưỡng túc tôn, quy Pháp ly dục tôn, quy y Tăng chúng trung tôn. Quy y Phật cánh, quy y Pháp cánh, quy Tăng cánh. Tại sao chữ cánh? Nếu nói cho đúng là quy y Phật cứu cánh, quy y Pháp cứu cánh, quy Tăng cứu cánh. Tức là hồi trước con quy y Phật, nhưng mà đến bây giờ là con quy y Phật rốt ráo, cứu cánh viên mãn. Có khi có chỗ không ghi chữ cánh mà kính, quy Phật kính, quy Pháp kính, thì chữ cứu kính hay là cứu cánh nó cùng một nghĩa. Trong cái thời Công Phu Triều, quý vị tụng có cái chữ đó, cái câu đó phải không? À, nhớ khi nào mà đọc tới đó là biết đây là cứu cánh đó, rốt ráo là viên mãn. Cho nên chúng ta có cái điên đảo đó, phạm tứ chủng chỉ oai nghi, chính chúng ta thấy cái điên đảo đó. Rồi bây giờ đối với tứ oai nghi là gì? Là đi, đứng, nằm, ngồi. Bốn cái oai nghi của một con người. Thưa đại chúng, con người chúng ta không có đi thì chúng ta đứng, không đứng thì chúng ta nằm, không nằm chúng ta ngồi. Tôi thử hỏi bây giờ cả ngày chúng ta có lọt ngoài bốn cái oai nghi này không? Như hiện tại chúng ta đang làm gì? Ngồi. Lát nữa tụi giảng xong bon cái đứng. Rồi, đứng xong cái đi. Đi lát ăn xong buồn ngủ quá, nằm. Nằm xong ngủ đủ giấc cái ngồi. Ngồi là đi. Nhưng mà khi mà chúng ta chưa có tu tập á, thì bốn cái oai nghi này nó thô lắm. Bây giờ á, trong luật dạy mình là mình tập oai nghi làm sao? Nếu mà mình đi á, thì mình phải đi như con phụng, gọi là hành như phụng. Còn nếu mà mình ngồi á, thì tọa như chung. Chung là cái chuông á, ngồi vững như cái chuông. Còn nếu mình đứng á, là phải đứng vững như cái tùng, gọi là trụ như tùng. Còn nếu mình nằm á, thì phải nằm như cây cung, gọi là ngọa như cung. Hành trụ tọa ngọa. Đọc lại ha. Hành như phụng, trụ như tùng, tọa như chung, mà ngọa như cung. Hành trụ tọa ngọa là đi, đứng, ngồi, nằm. Bốn cái oai nghi. Mình có cái tật đi lết chiếc dép. Trời, đi ở trong phòng mà nghe hạnh phúc luôn. Mình đi lên đi xuống cầu thang, lên hay xuống cầu thang, bước đi thường nhẹ nhàng, còn nghe tiếng lộp cộp là biết lòng chưa an. Mình đi làm sao mà người ta nghe được cái tiếng đi này lòng chưa an. Hồi đó làm sa di mà học mấy cái bài kệ tiếng Hán, nó có cái bài kệ gấp thức ăn. Cầm đôi đũa lên mà gấp thức ăn, nó có cái bài kệ là chấp trì tịnh trợ. Trợ là cái đũa đó. Chấp trì tịnh trợ, đương nguyện chúng sanh, trợ khiêu nhất thiết, vật đắc thanh lương. Nếu cầm đôi đũa cầu cho chúng sanh, mỗi món ăn mà gấp phải thì món ăn đó liền thanh tịnh. Thanh tịnh có nghĩa là tàu hủ là biết đậu hủ, mặn lạc biết vậy thôi chứ. Này đậu hũ ở tiệm Bình Minh nè, thấy không? Ăn cắn ra thấy nó mịn không? Đậu hũ này tiệm kia, mình không có ăn đậu hũ như là ăn đậu hũ, mà mình ăn đậu hũ với tiệm này tiệm kia, rồi ta muối xả và nói xả muối này đâu ngon, thấy không? Tôi chỉ cho muối, muối phải dày như vậy, mình không có ăn nó như là. Cho nên cái chữ thanh tịnh là vậy. Thanh tịnh không có nghĩa là, thanh tịnh là khi chúng ta ăn bằng cái tâm ăn của mình thôi, chứ đừng có khởi tâm, bởi vì người ta đã làm ra đây món ăn rồi. Mà mỗi người có một cái vị, mà vị nào nó cũng ngon, cho nên mình mới có lục vị đó. Cái khổ của chúng ta là khởi tứ tướng chỉ điên đảo, phạm tứ chủng chỉ oai nghi. Bây giờ mình đi đứng nằm ngồi sao mà cho nó có cái đẹp. Đi dở dép lên, tới cửa chánh điện hay cầu thang sắp đôi dép cho ngay. Tất cả cái đó ta thấy được cái oai nghi của mình hết. Mặc cái áo tràng rồi, xếp cái áo tràng cho ngay ngắn, đừng có nùi cục kẹp. Thì thật sự ra, thưa đại chúng, mà nếu mà mình sơ sơ vậy mình không thấy gì, nhưng mà từ những cái nhỏ đó, người ta thấy được cái điểm mà gọi là chánh niệm của mình. Có đôi khi mình lo cái gì nó cao lắm đó, nhưng mà mình quên những cái lặt vặt, mà chính cái lặt vặt nó thành tựu cái đạo nghiệp cho mình. Pháp Hòa kể đại chúng nghe câu chuyện là có cái em đó, nó đi xin việc. Thì cái văn phòng của cái người phỏng vấn đó, nằm ở trên lầu đó. Thì em này đi lên cầu thang, nó đi lên trên đường đi đến văn phòng, thì ở phía sau nó là có cái ông phỏng vấn đi theo, mà nó không biết, giống như cùng một cái kiến đường đi thôi. Thì khi mà cái em này đi lên tới thì nó gặp một cái miếng rác nằm ở bên cầu thang á, thì nó mới lượm miếng rác đó, nó bỏ vô trong cái thùng rác. Rồi vô nó phỏng vấn thì nó đậu. Thì cái câu chuyện người ta kết thúc như thế nào? Những thành tựu của con người đôi khi chỉ bằng một hành động đơn giản. Cái ông này ông chấm nó liền là bởi vì nó là một người đi xin việc, nó có quyền không cần cầm miếng rác bỏ vô đó. Nhưng mà ông này thấy được cái tâm của nó đối với cái cuộc sống hàng ngày, một miếng rác bên đường nó vẫn lượm vô được, thì nó sẽ là một người có trách nhiệm đối với công việc nó nhận lãnh. Miếng rác đó đâu có phải là cái gì của nó đâu, đâu phải do nó làm rớt ra, nhưng nó vẫn biết lượm miếng rác đó bỏ vào cái thùng rác đó, chứng tỏ đứa nhỏ này nó sống, nó có cái trách nhiệm, và thậm chí nó thấy được cái bổn phận dù một miếng rác bên đường. Thì nếu nó vô làm một công ty mà giao cho nó một trách nhiệm thì chắc nó sẽ làm tốt. Và một con người mà chỉ một miếng rác lượm mà không cần ai biết, nếu như trường hợp mà nó biết ở đằng sau nó có cái ông sếp nó thì chắc nó làm, thì cái đó bình thường. Nhưng nó không hề biết ai sau lưng nó, và cho dù nó có gặp ông đó, nó cũng đâu biết ông đó là ông sẽ là phỏng vấn nhận nó làm việc đâu, nhưng mà nó vẫn làm bằng cái tâm của nó. Vậy thì cái thành tựu của chúng ta không phải ở những cái chỗ trước mặt Phật, trước mặt Thầy, mà chúng ta cứ làm và sống chánh niệm trong từng giây từng phút của mình, để nó thành tựu được cái đạo nghiệp cho mình. Đâu phải có Thầy cái mình mới dở tập cho mình học, đâu phải có Thầy cái bắt đầu mình mới hít hà Phật, mình lại xuống thiệt là tha thiết, tay mình mở ra xong mình chúc lại, mình lên xuống, mà bình thường lụp bụp lên cho nó lẹ. Mình làm bằng cả cái tấm lòng của mình, bởi vì mình lại Phật là để mình tập cho bản thân mình. Cho nên cái oai nghi là vậy. Trong luật định nghĩa chữ oai nghi đó, có oai khá sợ, có nghi khá kính. Người ta kính nể mình không phải ở cái uy quyền của mình, mà ở cái sự hạnh tu của mình. Cái đó nó quý. Tùng mê chí mê, từ mê tới mê đó. Tùng mê chí mê là từ mê tới mê. Rồi gì nữa? Do khổ nhập khổ. Câu này trúng mình đó. Cho nên nó trong khi trong giáo lý ta hay có cái câu gọi là khổ khổ đó. Sao gọi là khổ khổ? Có thân vốn đã khổ rồi mà lại thêm bệnh nữa, thấy không? Hoặc là ví dụ như mình có chồng, chồng mình làm khổ mình rồi, rồi con mình cũng làm khổ mình luôn. Con chồng đã làm khổ mình rồi mà tự mình cũng làm khổ mình luôn. Là mình chấp trước, mình câu có, mình quạo quọ. Người mình đã khổ cái này rồi mà mình không tự biết buông xả nữa thì mình tự mình làm khổ mình. Tùng mê chí mê là từ cái mê này sang cái mê khác. mình cứ vòng vòng vậy đó. Lúa ngô là cô đậu nành, đậu nành là anh dưa chuột, dưa chuột là ruột dưa gan, dưa gan là nàng dưa hấu, dưa hấu là cậu lúa ngô, và lúa ngô là cô đậu nành, đậu nành là anh dưa chuột là ruột dưa gan là nàng dưa hấu là cậu lúa ngô. Đồng gì đồng bạc gì bạc tai. Nó cứ vòng vòng như thế. Do khổ nhập khổ, tùy cảnh phong nhi chi nghịch cảnh. Mình theo cái gió, mình theo cái gió của cái cảnh đời nghịch thuận hay là thuận nghịch, nó đẩy mình. Mình không có cái định phong đơn. Thưa đại chúng, mình không có định phong đơn. Hễ mà gió nào mình theo chiều đó. Cho nên mình thích cái tuồng cuốn theo chiều gió. Cái gió thuận nghịch là gì? Là của gió bắc phong. Gió bắc phong là gió gì? Được mất nè, khen chê nè, rồi thương ghét nè, được muốn và không muốn. Người ta chê, có khi người ta chê trước mặt mình, có khi người ta chê sau lưng mình, có khi người ta khen, người ta khen trước mặt mà người ta chê sau lưng. Thì tất cả những cái đó nó đều là những ngọn gió nó thổi mình. Cho nên cuộc đời của mình không có một cái định phong đơn. Quý vị nhớ trong Tây Du Ký không? Thầy trò Đường Tăng bị một cái ngọn gió mạnh nó thổi, rồi cuối cùng á, Tôn Ngộ Không phải chạy lên trời xin được một cái viên thuốc. Viên thuốc đó có tên là định phong đơn. Định là chấn lại, phong là gió, đơn là thuốc. Một viên thuốc uống vào để chấn lại, chặn lại những cơn gió đó. Và cái câu chuyện đó muốn nói cái cảnh gió này đó. Trời ơi, mình là thôi, hễ mà ai mà người ta tu, mình cũng tu ráo riết. Mà người ta chỉ nói thôi, tụng từ sáng giờ ngồi đây nói chuyện với tôi, cái đó thôi nói cũng phải. Mình là không có tự chủ được mình. Tức là nhiều khi mình quyết định việc này, nhưng mà có cái gió khác nó thổi tới là mình đi theo. Vì mình thấy gió nào cũng có ích, gió nào cũng hay hết. Cái khổ của mình là vậy đó. Tức là mình sao? Tùy cảnh phong chi nghịch thuận. Mình ra, thí dụ mình đã ra tới cửa rồi, hỏi đâu vậy? Tôi định đi xuống nghe pháp thoại. Thôi, từ sáng giờ tụng kinh rồi, tôi có chuyện này tôi muốn nói. À vậy hả? Đi lại đằng này nào không ai thấy. Gió thổi vô cánh cửa khóa lại. Này, cái câu kế là nịch ái thủy chi trầm luôn. Chữ nịch là gì? Nịch là chìm xuống. Chìm mà chìm sâu kêu là thâm nịch. Nịch ái thủy. Ái thủy là gì? Là cái nước, nước ái luyến, nước ái nhiễm. Chi trầm luân, trầm là chìm xuống, luân là nó xoay vòng mình. Ở trong cái bài sám tụng buổi sáng nó có một câu đó: thâm nịch tà đồ. Chữ thâm là sâu, chữ nịch là chìm. Chìm sâu trong cái con đường mê lầm tà dại. Nịch ái thì thủy chi trầm luôn. Vô minh duy trọng duy thâm. Trời ơi. cái vô minh của mình đó, thật nặng thật sâu. Trọng là nặng á, thâm là sâu, duy trọng duy thâm. Cho nên các vị thọ Bồ Tát giới đó có câu gì? 10 giới trọng, 28 giới khinh. Chữ khinh là nhẹ, trọng là nặng, hễ phạm cái đó là nặng lắm. Cho nên người nào mình coi rẻ thì người ta nói sao? Khinh tôi đó. Khinh có nghĩa là mình coi nhẹ người khác, gọi là khinh người. Ta hay nói, ồ cái anh đó anh khinh người khác lắm. Chữ khinh là coi nhẹ lắm. không có coi trọng người nào hết, trọng với khinh mà. Vô minh như trọng như khinh, phiền não như dao như tất. Cái phiền não mình như sơn như keo vậy đó, dính chặt quá. Này là crazy glue. Ở Việt Nam bán crazy glue và dịch là keo điên. Đi mua hũ keo điên về dán. Tại vì mà dán nó dính vô rồi gỡ không ra, muốn điên cho nó. Thôi bây giờ mình dừng đây đi. Thêm chút nữa đi cho nó hết. Bằng đại pháp dĩ hồng tuyên, trượng chân thuyên như giải thích. Tức là bây giờ con nương vào cái pháp lớn mà Phật đã tuyên dương, tựa lẽ thật mà giải thích. Bằng đại pháp dĩ hồng tuyên. Hồng tuyên tức là tuyên bố phát triển cho nó rộng ra đó. Lấy cái pháp lớn, pháp này là pháp Phật đó, để mà tuyên cho rộng ra. Trượng chân thuyên như giải thích, tức là một cái tựa dựa vào cái này mà giải thích cho đại chúng hiểu. Kim tắc thốn tâm, nay thời tất dạ mừng rỡ khánh thoái. Khánh khoái là vui đó, vui vẻ đó. Ví dụ bây giờ mình ăn mừng chùa mới xây xong thì kêu khánh thành, mà thấy cái đó ngon thích quá kêu khoái. Khánh khoái là mừng rỡ. Khắc cốt minh cơ, tức là khắc vào trong xương của mình, ghi vào trong da của mình. Người ta hay kêu là khắc cốt ghi tâm, đây là khắc cốt ghi vào da mình. Tập đại đức chi cao lưu, tức là tập hợp những cái đức lớn mà nó tuôn chảy để mà vận dụng lòng thành sám hối. Vận nhất tâm như sám hối, ngưỡng khấu hồng từ, minh huân gia bị. Tức là ngước lên nhờ cái đức từ lớn của Phật thầm thêm gia hộ. Cái này gọi là tập đại đức chi cao lưu, gom góp cái đức lớn chảy tràn ra để mà mình đem hết tâm thành mà sám hối, là vận nhất tâm như sám hối. Tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng. Tứ là mấy, bát là mấy, dịch câu này làm sao? 48 gì? Chà, dịch hay quá. Vậy là bữa nay mình nho chùm rồi đó. Khi nào người ta nói 48 á, thì người ta sẽ nói là tứ thập bát. Còn nếu mà ở đây người ta chỉ dùng chữ tứ bát thì phải hiểu làm sao? 4 nhân cho 8 là mấy? Thay vì người ta nói Phật có 32 tướng tốt thì trong tiếng Hán ta không có dùng 32 mà ta nói tứ bát. Tứ bát là 30. Ý khen Phật là 32 tướng đoan nghiêm vi diệu, gọi là tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng. Cũng giống như hỏi mã là gì, mã là mồ. Lai là gì, lai là giống. Á là gì, á là câm. Mã lai á. Con ngựa này nó giống câm quá, kêu mã lai á. Tứ bát tức là 32, bởi vì 4 nhân cho 8, 4 8 là 32. Bây giờ Pháp Hòa nói này rồi, Pháp Hòa ví dụ cho quý vị tụng Dược Sư nha. Quý vị nào mà tụng kinh Dược Sư, ở trong đó có câu là nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu. Nhớ câu đó không? Tam thiên hóa Phật giám kiền thành. Thì nhị lục thì không thể đọc là 26, phải nhớ là 2 nhân cho 6 nó mới thành ra là 10 12, mà 12 này tương ứng với gì? 12 lời nguyện của Phật Dược Sư đó. Hiểu ý không? À, nhị lục nguyện vương mà. Nhị lục nguyện tức là 12 lời nguyện của Phật, nguyện lớn của Phật tiêu được những cái tội cấu của mình. Thì hả? Nếu mà nói thập nhị là cô biết rồi sao? Đó tâm lý mà. Đó là một cách thức người ta nói cái số đó. Cũng giống như là mình cũng có những cái câu mà mình hay ví dụ vậy. Mình đem một cái ví dụ mình nói vậy đó. Tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng, tăng kỳ quả mãn kiếp tu lai. Tức là Phật đã tu nhiều kiếp rồi, diện như mãn nguyệt, mục như liên, tức là mặt của Phật tròn đẹp như là một cái mặt trăng tròn, mắt của Phật thì long lanh đẹp như hoa sen, gọi là diện như mãn nguyệt, mục như liên. Ngày hôm qua là rằm phải không? Rằm là trăng tròn, nhưng mà tối nay đó là tròn trăng. Và cái gì mà đẹp tuyệt vời thì mới lấy trăng 16 ra nói. Rằm chưa bằng 16, thấy không? Cho nên mà cái gì đó, đẹp như trăng 16, thiên thượng nhân gian, hàm cung kính, tức là trên trời dưới nhân gian đều cung kính Phật hết. Câu đó câu khen Phật. Rồi thôi, mình tới đây là hết cái phần khai mở của cái bài Lương Phần Sám quyển tư. Chiều nay á, mình học cái bài kết thúc cái quyển tư, nhớ không? Thường thường một cái quyển sám nó có nhập sám và xuất sám. Mời đại chúng hoàn hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thế nguyện hồng, Phật đạo vô tận.